This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dạ, bằng diễn làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua tác phẩm Hai Khối Tình. Câu chuyện Hai Khối Tình là một trong những tác phẩm được đông đảo người dân Việt Nam miền Nam yêu thích. Lấy bối cảnh từ những năm 1930, tác phẩm đã khắc họa nên số phận cuộc sống của những con người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Chủ yếu xoay thành vấn đề đấu tranh để mà đòi quyền sống, sự công bằng của con người. Bà Phán Lan quá phụ có một người con gái tên là Cúc vừa đậu bằng thành chung. Cô yêu thích văn chương, viết được cuốn tiểu thuyết có tên là Mảnh Gương Trinh và cô có ý định là in thành sách. Ông Trạng Sư Sương, ông cũng là một người nhà văn lai Pháp. Ông có gia đình và họ đã lấy nhau được 8 năm thì bà nhà Sương qua đời. Ông Sương nuôi dạy hai con trai nên người. Vốn để ý cô Cúc từ trước cho nên khi biết là cô đã đậu bằng thành chung thì Trạng Sư Sương mới bèn đến nhà xin phép tiến tới hôn nhân. Bà Phán Lan rất là ưng Trạng Sư Sương làm con rể bởi vì ông là một cái người thành đạt mà lại sẵn có cơ ngơi nhà cửa, nhưng mà cô Cúc thì lại không chịu Trạng Sư Sương bởi vì cô cũng đã có ý trung nhân, đó là thầy Hoàng. Bà Phán thấy cô Cúc từ chối tình cảm với ông Sương thì cũng vô cùng là tức giận, và còn có rất là nhiều những cái tình tiết khác trong cái tác phẩm Hai Khối Tình này. Tác phẩm Hai Khối Tình có nội dung gây cấn, hấp dẫn vì những cái mâu thuẫn có cái tính căn bản của đời sống con người như là yêu ghét, ích kỷ, tử tế, biến chất, phục thiện, tình yêu và vật chất. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tiếp của câu chuyện được mang tên Hai Khối Tình sau đây. Xin được mời quý vị. Bây giờ thì tới phiên ông Sương ngồi ông ngẩn ngơ nhăn. Ông suy nghĩ rồi ông lắc đầu mà ông đáp. Làm sao mà cản được cô Cúc cho được đây? Thiệt cổ không có đâm. Mà tôi thì cũng đã nói hết sức. Biểu cổ đừng có thú nhận cái việc ấy mà sẽ bị án. Cổ cũng không chịu nghe lời tai nữa. Việc ông làm nhục cái thân danh của cô Cúc, ông làm cho cái cổ, cho cổ phiền quá. Cổ quyết á, là thà là cổ bị tù tội mà làm cho lem luốc cái vong hồn của ông. Làm được cái lem luốc cái vong hồn của ông được như vậy thì cổ phải gọi là cổ mới lợi ghê. Tôi biết phải làm sao mà cản đây. Xin ông ráng ông nói giùm đi ông. Ông ăn tiền công tới 500-700 hay hoặc là 1,000 đi nữa thì tôi cũng chịu mà. Dạ. Dạ thưa bà. Dù làm nghề nào đi nữa thì cũng phải vậy. Phải có cái lương tâm với chức nghiệp chứ. Tôi làm trạng sư, phận sự của tôi á là phải soi sáng cho quan tò mà bào chữa cho kẻ vô tội. Chớ không phải bài mưu lập kế để mà kiếm tiền. Xin bà cũng đừng có tính mà cậy tôi để ép phạm nhân. Bởi vì cái việc đó, tôi nói thiệt chứ, cái việc đó tôi không thể nào tôi làm được đâu. Ông bào chữa cho phạm nhân. Ông nói thế nào thì nói cũng nghe theo. Thế ấy thôi, có gì khó đâu.
Nếu bà tưởng như vậy thì bà lầm rồi bà ơi. Phạm nhân như là cô Cúc đây chẳng phải dễ ép trí đâu. Mà trạng sư như tôi thì cũng chẳng bao giờ mà chịu làm việc như vậy đâu. Bà vừa nghe nói cứng cỏi, nó không có dám nài nỉ nữa. Mẹ con mới đứng dậy từ giả mà về, mặt mày thì buồn xó à nghe. Ông Sương ông đi qua đi lại ở trong phòng mà suy nghĩ nha. Ôi tội nghiệp cho bà Dương, bởi vì mắc cái người chồng tiểu nhân cho nên bây giờ mới cực trí như vậy. Rồi tội nghiệp cho con của ông Dương, bởi vì mắc một cái người cha thô lỗ cho nên phải mang một cái vết mà phải gọi là không có tốt nơi trán ở trọn đời. Làm người mà không thận trọng nết na thì cử chỉ không tốt, nó sẽ ảnh hưởng sâu xa như vậy đó. Dầu chết rồi đi thì cũng còn để nó lại cho vợ con chung trả à nha. Ông Sương đang tư lự thì bỗng nghe cái tiếng gõ cửa ở bên ngoài đó. Ông biểu rằng là vô đi. Cửa mở ra thì thầy Đội An bước vô nha. Ông Sương nhìn thấy vội vã hỏi.
Dữ không? Thầy đi đâu mấy bữa hôm nay? Tôi biểu kiếm thầy cùng hết à, xong kiếm không có được rồi nha.
tôi mắc đi dò kiếm để mà bắt cho hết cái bọn mà âm mưu với ông Dương mà lấy bạc chứ đi đâu ông ơi.
Bắt được hay không vậy ông?
Được, bọn nó bốn đứa, tôi lượm đủ hết rồi nha.
À, mà chúng nó có chịu đâm ông Dương hay không vậy?
Chịu chứ, không chịu sao được.
May dữ rồi nha, nếu vậy thì cô Cúc cũng đã hết bị tình nghi nữa rồi.
Cô Cúc cũng không có dính dấp chút nào trong cái vụ án này hết nha.
À, tôi cũng biết như vậy đó. Ngồi thay đổi. Ngồi rồi thực rõ cái công chuyện lại cho tôi nghe chút nha.
Vậy đó, hai người ngồi nha, thì Đội mới lấy cái thuốc mà đốt, mà hút nha. Ông Sương ông nóng nảy ông nên hỏi, nên ông hỏi.
À sao, bọn nó bây giờ thầy để ở đâu vậy?
À, ông cò đang giải chúng lên trên tòa đó.
Làm gấp như vậy à?
Tôi khởi đầu á, tôi bắt hai đứa mà giao cho ông cò từ sớm mai hôm qua lận á. Hồi hôm tôi bắt đứa thứ ba, tránh cái thằng đó nó vô nhà nó đâm, nha. Nó vô nhà nó đâm ông Dương và cậy tủ lấy bạc đó. Còn cái thằng chót đó, đó là cái thằng chủ mưu. Thì tôi mới bắt hồi 2 giờ trưa này nè.
À, té ra từ sớm mai ông qua thầy có về sở hay không vậy hả? Hôm qua đó.
À, tôi đi về hoài, sao lại không có ông?
Vậy mà thầy ba hồi trưa lại sở hỏi thăm á. Thì họ nói thầy đi đâu mất mấy bữa rày rồi không có về.
Cái sự hành động của tôi thì người ta không thể nói cho người ngoài biết được đâu.
À, tôi cũng không về nữa. Thôi, thầy làm sao mà tìm được cái bọn giết người cướp của đó đâu? Thầy nói phức cho tôi nghe thử cho thầy.
À, vậy nè. Hôm trước nói chuyện với ông, tôi có tỏ sơ mấy cái nẻo đường mà tôi tính phải ghé mắt. Ông Dương ông chết mà có mất cái số tiền 11.000. Thế thì cái vụ sát nhân này, cái gốc ở cái nơi trộm cướp mà ra rồi. Ai hay ông Dương bán lúa lấy 11.000 đồng bạc hả? Cái người trong chành lúa với lại cái người shopper của ông. Ai biết ông Dương để số bạc ấy tại cái tủ bàn giết mà cậy hả? Cái người trong nhà của ổng ha? Người trong nhà nghĩa là sao? Nghĩa là shopper, bồi cũng như là bếp. Shopper thì đi xe với ông Dương vô trong Bình Đông để mà lấy bạc bán lúa hồi lúc 9 giờ sớm mai rồi. Rồi sau đó thì đến 1 giờ trưa thì đi với con của ông Dương ra ngoài Long Hải. Nó có thể nó biết được ông Dương ổng lấy bạc và thấy cái chỗ ông Dương cất bạc, phải không? Xong, không phải nó đâm ổng và cạy tủ đâu. Còn bồi và bếp thì chúng nó có nghe nói là ông Dương ông đi lấy bạc thì cũng có thể là thấy được ông Dương ông cất bạc được. Ây vậy phải theo ba người này thì tìm ra được manh mối thôi phải không? Vậy đó, tôi cũng đã cho người phụ sự của tôi coi chừng cái cách đi cũng như là cái cách ăn xài của ba tên này luôn luôn rồi nha. Tuy vậy á, mà cô Cúc xem vô cái vụ này á, thì cổ lại khai á, chính tay cổ đâm ông Dương. Thế thì tôi cũng để ý về cái phía bên đó nữa đó. Thầy Hoàng là con của ông chủ chành lúa, phải không? Chắc thầy cũng hay là ông Dương lấy bạc, phải không? Thầy là người chơi bời bài bạc. Mấy tháng thầy thua, ôi chào ơi, thua nhiều lắm. Lớp thì thua ngựa, lớp thì thua bài. Thầy có tình với lại cô Cúc. Có phải thầy biết ông Dương lấy bạc? Thầy a y với tôi, tớ của ông Dương, thầy lấy là thầy lại lập một cái kế để cậy cô Cúc vô nhà trước, rồi mới thầy mới vô sau đó, hiệp nhau lại giết ông Dương rồi cậy tủ hay không hả? Phải không? À, có phải là cô Cúc thấy cái việc đổ bể, cổ sợ thầy Hoàng mang họa, cổ phải diện lẽ ông Dương ôm cổ, cho nên cổ mới đâm, rồi cổ khai như vậy mà làm cho người ta, cái người mà tra vấn phải lạc đường, để cổ cứu người yêu của cổ cho khỏi tội hay không vậy? Phải không? Cái vụ nhân mạng xảy ra hồi chiều, tối lại thì tại rạp hát, cô Cúc với thầy Hoàng to nhỏ nhỏ to nói chuyện chớp giờ à, chót giờ phải không? Làm cho mình phải nghi quá trời nghi gì đó. Tôi tỏ thiệt với ông nha. Một mặt á, tôi dọ tôi tớ của ông Dương. Còn một mặt á, tôi dọ thầy Hoàng. Tôi cho dọ kỹ lắm à nha. Ồ trời ơi, cũng may quá. Tôi dọ hai đường ở trúng hết trơn hết trời à. Duy chỉ có trật có cái chỗ này nè. Trật cái chỗ là cái người bếp không có đồng lõa với cái bọn người đó. Cô Cúc không có liên quan gì đâu. Còn cái đứa mà cầm dao đâm ông Dương rồi sau đó cãi tủ lấy bạc là cái tên Đáo ở trong chợ lớn, là người của Hoàng nó mướn đó nha.
Trời đất ơi, thầy Hoàng là người tánh tình Dương ấy hay sao vậy?
Phải, thầy Hoàng là cái người chủ mưu đó. Để thủng thẳng đi, để thủng thẳng rồi tôi thực hết cái cách mà tôi làm sao mà tìm ra cái mối cho ông nghe, dài lắm ông ơi, dài lắm. Thôi,
để bữa nào rảnh đi, rồi thầy sẽ kể đặng tôi hiểu cái mánh lới đó. Bây giờ thì xin thầy nói sơ cho tôi biết coi cái bọn nó sắp đặt như thế nào mà làm cái chuyện đó đi ha thầy ha.
À, cái chuyện như vậy nè. Thầy Hoàng thấy ông Dương bán một cái chài lúa thì thầy chip ở trong bụng lắm, tức là thầy ưa thích ưng ý lắm đó. Thầy làm quen với shopper rồi mới nhờ shopper tiến dẫn thầy làm quen luôn với lại cái người bồi đó. Ba người mới sắp đặt trước cái bữa mà ông Dương lấy bạc mang về đó. Người bồi coi chừng cho biết chủ đã cất bạc ở chỗ nào, phải không? Đó, đến 11 giờ trưa, người bồi mới đem thơ cho cô Cúc ra đường gặp thầy Hoàng. Đó. Mới nói cho thầy Hoàng hay rằng cái bạc để ở trong cái học tủ của bạn viết, phải không? Thầy Hoàng phải lập thế để mà gạt cái người bếp đi chơi. Và đâu cũng chừng cũng khoảng cái lối của 3 giờ đó, bồi với shopper cũng kiếm tiền mà đi khỏi nhà cho tới 5 giờ sẽ về. Để mà khỏi bị người ta nghi, phải không? Đến đâu cũng khoảng 1 giờ thì shopper đi Long Hải với lại con của ông Dương, rồi bồi mới gạt người bếp để mà đi nữa đó. Rồi đâu cũng khoảng có gần 3 giờ chiều đó, người bồi mới xin với chủ nhà đi chợ, chủ nhà mới cho phép liền. Đó, lại đưa tiền dặn mua thuốc nữa chứ. Thầy Hoàng mướn xe hơi đưa tên Đáo lại trước nhà ông Dương rồi biểu ngồi ở ngoài mà rình. Đó, chừng nào mà vắng người ta thì vô trong nhà bắt ông Dương trói lại, nhét khăn ở trong họng cho ổng đừng có la được mà cãi tủ để mà lấy bạc. Còn thấy sẽ đem xe hơi lại cái đường hàng sau đậu để mà chờ. Hễ mà làm cái công việc xong ấy thì chạy lại đó, thầy sẽ rước đi liền hả nha. Đó, tên Đáo mới ngồi ở ngoài đường, thấy ông Dương cứ đi thơ thơ thẩn thẩn một mình trước ở ngoài sân hoài vậy đó, cho nên phải đợi chừng ổng vô nhà rồi sẽ vô theo đó, sẽ theo vô luôn đó. Chẳng dè cô Cúc lại tới đó, rồi cổ vô nhà với ông Dương nữa chứ. Tên Đáo phải ngồi chờ nữa, chừng nó thấy cô Cúc hớ hải ra cửa rồi nó mới lật đật nó sống vô nhà, chạy tuốt lên lầu đó. Đó, nhảy A, phải không? Nhảy A tức là mới gọi là nó sấn vô xông vào. Đó, nhảy A lại ôm ông Dương đi, toàn nhét khăn vào trong họng. Thì ông Dương ông thấy vậy ông mới dùng giấy. Đó, ông dùng giấy ông lại la lên. Đó, tung thế quá nó phải đâm ổng một cái dao luôn, làm cho ổng té, ổng nằm trơ trơ ra đó rồi nó mới cãi tủ, nó lấy bạc, nó ôm đi. đi ra rồi qua tuốt qua bên đường hàng sau rồi đó, rồi gặp xe của thầy quan đậu chờ sẵn thì nó mới leo lên xe nó mà nó đi đi đó đó.
Trời cha ơi, khốn nạn quá. Tên đó không chịu tội sao không?
Nó khai thiệt hết rồi. Ôi, mà chối sao được chứ. Dấu tay cải học tủ thiệt là dấu tay của nó rõ ràng rồi.
Ủa vậy còn bạc, bọn nó chia nhau mỗi đứa bao nhiêu vậy không?
Tên đau thì chịu có lãnh 2,000. Tên bồi với shopper mỗi đứa thằng Hoàng nó cho 1,000.
À, kéo ra thằng Hoàng mới tới 7,000.
Phải, phải rồi. Mới bắt đem về sở hồi 2 giờ này thì anh ta chối nha. Mà ba đứa kia đồng khai như nhau thì làm sao mà chối cho được, đúng không?
Ủa, mà tại sao mà bể cái chuyện ra mà thầy bắt được nó vậy?
À, người bếp thấy bồi cũng như là shopper có tiền nhiều nó mới nghi. À, nó nghi cho nên nó theo, nó xin 100. Hai đứa kia không có cho nên nó mới vạch mặt với tôi đó chứ. Tôi theo, tôi dò riết. Đến sớm mai hôm qua nè, tôi dò quả quyết rồi tôi mới bắt đó nha.
Giỏi, giỏi lắm thầy. Tôi sẽ đền ơn cho thầy nha thầy.
Ôi, không. Xin ông đừng có nói chuyện ấy nha. Ông tính như vậy là ông muốn nhục mạ tôi đó.
Dạ thôi, thôi để thủng thẳng đi, rồi mình sẽ nói chuyện đó lại nha. Ai cha, bà Phán mà bà hai thì đây chắc là bà cũng mừng lắm rồi nha.
Ông làm ơn, ông nói giùm cho bà hay sớm đi, để cho bà hết buồn nha.
À, tôi sẽ đi liền bây giờ đây.
Thôi, để tôi về á cho ông đi nha. Rồi, chừng nào mà tòa mới thả cô Cúc vậy?
À, cái việc này hễ mà quan thẩm án, lấy cái lời khai của bọn kia, rồi sau đó xét có đủ bằng cớ, rồi tha cho cô Cúc liền á. Nói thiệt là may quá nha. Tôi cũng đã thối chí rồi. Tôi đương tính làm một cái lý đoạn bằng đặng mà tôi có thể tôi bào chữa cho cổ đây. Nếu mà thầy mà trễ chừng đông khoảng 1 tuần nữa thì tòa xử cổ rồi còn gì nữa.
Hôm nay nhiệt tình công kích ông Dương dữ quá à. Tôi tìm ra mối, rồi thì cô Cúc đã khỏi tội, mà vong hồn của ông Dương cũng hết xao xuyến nữa à, nghe.
Thì bà Dương cũng sẽ cảm ơn ông thầy lắm mà.
Ủa, sao vậy?
Ôi, để bữa khác rảnh rỗi đi, tôi cắt nghĩa cho thầy nghe. Bà Dương, bà đã hứa.
Bà hứa gì vậy?
Thì bà đã hứa, bà đã gả con gái cho thầy Hoàng rồi đó. Thầy hay chưa?
Quý cha, tôi chưa có hay rồi nha.
Công việc đó, chắc phải hư rồi quá.
Gá làm sao mà gá được như vậy cho được chứ. Thầy đội an bắt tay từ giá ông Sương mà về. Ông Sương đưa ra cửa và nói:
cảm ơn thầy nhiều lắm nhân thầy.
Ông liền mặc áo khoác rồi lên xe chạy vô nhà bà Phán ngăn.
Chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị phần đầu của chương 13 của tác phẩm Hai Khối Tình.
Buổi sớm mai thứ năm tòa sơ nhóm để mà xử cho cái việc hộ nha. Ông Trạng Sư Sương có một cái vụ sẽ xử bữa ấy cho nên ông ôm cặp da lật đật ông đi lên tòa. Rồi đi ngang qua khám lớn rồi nha. Ông thấy bà Phán với lại cô Kim đang đứng tại cái góc đường á, thì ông dở nó ông chào rồi ông mới hỏi bà Phán là nha.
Dạ, thím với lại cô giáo ra đón em Cúc phải không?
Phải. Tôi ra đón rước nó về nè. Hồi hôm á, ông sai người cho tôi hay vậy đó. Ồ, sáng nay tò thả nó. Mà sao tới giờ chưa thấy nó ra vậy nè?
Dạ, chiều hôm qua quan thẩm án bắt em Cúc đối diện với bọn đó trước mặt cháu. Shopper khai là không biết em Cúc, người bồi khai là biết em Cúc. Đó là trưa cái bữa ấy ông Dương có sai đem thơ lại cho em Dương cho em á ha. Xong đến 3 giờ chiều thì nó đi chợ thì chưa có em Cúc lại đó. Hoàng thì nó cũng đã khai không về em Cúc lại nhà ông Dương đó. Còn tên Đáo á, tên Đáo là cái đứa sát nhân á, thì nó khai á, tới đâu cũng khoảng cỡ tới 4 giờ chiều á, nó ngồi nó dựa cột đèn khí ở trước nhà của ông Dương mà nó rình đó. Nó thấy em Cúc á, ngồi xe kéo rồi đi lại tới. Rồi ông Dương ông mở cửa rào mà rước em vô nhà đó. Vậy đó, em Cúc ở trong nhà đâu cũng khoảng cỡ gần nửa giờ rồi em đi ra đi. Đó. Rồi sẵn cái cửa nó mở thì nó mới liền nó bước vô đi. Rồi nó đi tuốt lên lầu á. Nó thấy ông Dương đương đứng sửa cái bàn cho ngay ngắn thì nó a lại ông Dương, nó toan nó nhét khăn vô trong họng cho ổng khỏi la. Nhưng mà ổng dùng vậy ổng giật lộn với nó, lại la lên nữa. Rồi nó sợ nếu mà để ổng la thì nó sẽ bị bắt đó, cho nên nó phải rút dao mà nó đâm ổng, ổng té ổng nằm ngay đó, rồi nó mới cài tủ mà nó lấy bạc đó. Rồi tên Đáo mới khai rành rẽ quá, làm cho em Cúc hết khai dối được nữa rồi. Và cùng thế phải chịu thiệt rằng bởi vì tại ông Dương ông toan làm nhục thân danh của em, cho nên em giận em mới khai như vậy, đặng có thể mà làm lem luốc cái vong hồn của ông chơi. Quan thẩm án quở em rồi biểu là thầy thông ngôn làm giấy tờ đặng mà thả em ra. Chắc bên khám cũng làm giấy tờ chưa có kịp đó, cho nên em mới ra trễ đó. Bề nào á thì buổi sớm mơi này á thì cũng ra. À thôi à, xin thím chờ một chút đi ha.
À tôi phải chờ chứ. Cô Kim hỏi ông Sương.
À, lên giữa tòa em Cúc có gặp thầy Hoàng. À, có bộ em Cúc thế nào?
Ờ à, thì có bộ ghét lắm, không có thèm ngó nữa. Rồi con thầy Hoàng hổ thẹn cho nên cứ cúi mặt mà không có dám ngó.
Em Cúc đã hay thầy Hoàng lập mưu giết ông Dương mà giật bạc đó hay không vậy ông?
Hay chứ, bọn đó chịu thiệt hết à. Có trước mặt em Cúc nữa mà, Hoàng cũng phải chịu thôi.
Vậy thì cô, à, có vậy thì em Cúc có thể là mới tỉnh ngộ mà dứt tình được ha.
Ông Sương Châu mày đứng suy nghĩ một chút rồi mới nói.
À thôi, tới giờ rồi, tôi phải vô tòa đặng mà cãi cái vụ của tôi nữa. Thôi, thím với cô giáo ở đây và chờ em Cúc nha.
Ông sau đó ông mới dở nón, ông cúi đầu rồi từ giá rồi vương bá rồi bỏ đi vô trong tòa luôn à nghe.
Tác phẩm Hai Khối Tình của cụ Hồ Biểu Chánh, Hoàng Tín xin được tạm dừng lại nơi đây, để lần sau chắc sẽ là phần cuối của cái câu chuyện tác phẩm Hai Khối Tình này. Hoàng Tín cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua tác phẩm Hai Khối Tình để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong Hồ Biểu Chánh Hai Khối Tình của phần cuối trong lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Làm từ bột của tiệm